môn tịnh độ, tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 117. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 252, tam tổng kết. Giữ như thị đẳng chư đại Bồ Tát. Câu này nhằm tổng kết phần Bồ Tát chúng trong phần trên. Kết thượng lệ dư đồng tiền, tự đương kinh tắc biểu tính hạnh nguyện tam thành tịnh độ nhân cố. Đoạn này sẽ được giải thích trong lời sau. Đồng tiền giả, kết thượng văn thù, di lạc đẳng, lệ dư tắc Phổ Hiền, Quán Âm, Nhất Thiết Bồ Tát giả. Số lượng các vị Bồ Tát dự hội rất nhiều. Vì sao không nêu tên các ngài? Ở đây chỉ nhắc tới bốn vị: Bồ Tát Văn Thù, A Dật Đa, Càng Đà Ha Đề, Thường Tinh Tấn. Nêu tên nhằm biểu thị pháp, có ý nghĩa giống như ý nghĩa biểu pháp của 16 vị tôn giả trong phần thanh văn chúng ở phía trên. Ngoài bốn vị Bồ Tát này ra, các vị Bồ Tát khác dự hội khá đông, nên nói giữ như thị đẳng. Chữ như thị chỉ bốn vị Bồ Tát đã nói trong phần trước. Các vị Bồ Tát giống như các ngài rất nhiều. Tính hạnh nguyện giả, diệu thụ biểu tính. Văn thù Bồ Tát tượng trưng cho tính, cầu sanh tịnh độ, tính gì tối tiên, kinh dân nhược hữu tính giả thì giả. Thứ nhất là phải kiến lập lòng tin chân thật đối với Tây phương tịnh độ, quyết định chẳng hoài nghi. Có như vậy thì chuyện giảng sanh mới quyết định nắm chắc. Phàm là người niệm Phật, đến lúc cuối cùng chẳng thể giảng sanh. Tuyệt đại đa số nguyên nhân là đến phút cuối lòng tin dao động, tới lúc lâm chung chẳng tin tưởng hoặc chẳng nỡ bỏ thế giới này. Những điều ấy tạo thành chướng ngại cho sự giảng sanh Tây phương cực lạc thế giới. Do vậy, lúc bình thời vì sao chúng ta phải thâm nhập nghiên cứu đọc kinh luận tịnh độ? Mục đích là đoạn nghi, khiến cho nội tâm của chúng ta thật sự chẳng còn nghi hoặc, tĩnh tâm thanh tịnh, tinh tấn biểu nguyện hạnh, tinh giả bất tạp là chẳng xen tạp, tấn giả bất thoái là chẳng gián đoạn. Ở đây nói tới bất thoái tức là chẳng lui sụp, bất tạp giả kim dân nhất tâm bất loạn, bất thoái giả kinh dân bất thoại chuyển bồ đề thị giả càng đà ha đề bồ tát, biểu thị ý nghĩa này. Sau khi đã tin mới thật sự phát nguyện, lòng tin chẳng vững vàng, nguyện lực chẳng mạnh mẽ, vì lẽ đó người ấy tu hành chẳng nỗ lực, dễ giải đại. Thông thường chúng ta thấy người tu tịnh độ hoàn toàn chẳng phải là không sốt sắng, nhưng kẻ ấy trọn chẳng thấy đây là một chuyện trọng yếu. Chúng ta biết gốc bệnh của họ là do lòng tin chẳng kiên cố. Nếu lòng tin kiên cố, tự nhiên nguyện lực mạnh mẽ, to lớn, nhất định coi niệm Phật là đại sự bậc nhất trong một đời này. Cơm có thể không ăn, chẳng cần ngủ, nhưng chẳng thể không niệm Phật. Chúng ta biết người ấy thật sự tin, thật sự nguyện giảng sanh, đúng là dốc hết tánh mạng để thực hiện. Người như vậy chắc chắn có thành tựu. Lợi ích thứ hai do thâm nhập kinh luận là giúp chúng ta có năng lực tiếp dẫn chúng sanh. Bản thân chúng ta đạt được lợi ích ấy. Lợi ích ấy là lợi ích thù thắng khôn sanh. Cổ đức nói lợi ích ấy là lợi ích hiếm có, khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Ngày nay chúng ta đã đạt được. Sau khi đã đạt được, đương nhiên chính mình thành tựu. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ, Đức Phật ban cho chúng ta ân đức này, tổ sư các đời truyền lại cho chúng ta. Nếu ngày nay chúng ta chẳng được Đức Phật dạy cho biết, chẳng được tổ sư đời đời truyền thừa, chúng ta làm sao có thể đạt được? Báo đền ân đức ấy như thế nào? Chẳng có cách nào báo đáp. Chúng ta dựng cho Phật một ngôi chùa, Phật chẳng cần trụ trong ngôi chùa tả tơi ấy. Chúng ta đem món gì cúng dường Phật, chớ bảo là Đức Phật ăn, ngửi, mà Phật còn chưa ngửi nữa kìa. Cách duy nhất có thể báo ân Phật là hoằng dương pháp môn này, hoằng dương trọn khắp pháp giới. Mong cho hết thảy chúng sanh đều có thể giác ngộ. Giác ngộ rồi mới chịu niệm Phật, đây là thực sự đại triệt đại ngộ. Tu học pháp môn niệm Phật này, đã có nguyện thì phải tinh tấn, phải sốt sắng, nỗ lực, phải thật sự tinh tấn. Có như vậy mới có thể thật sự đạt được bất thoại, chẳng tạp, mà cũng là nhất tâm bất loạn, bất thoái bồ đề, như trong kinh điển đã nói. Bất hưu tức giả, tức bất thoái nghĩa. Nếu nói chúng ta phải thực hành, phải tu pháp môn này, suốt ngày từ sáng đến tối đều chẳng nghỉ ngơi, tinh thần con người sẽ chẳng thể chịu đựng được. Bất hưu tức là nói quý vị tu tập suốt đời. Chúng ta niệm Phật suốt đời, hễ mệt thì quý vị cứ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi khỏe khoắn rồi lại tiếp tục niệm. Đây là bất hưu tức. Quyết chẳng phải là bữa nay ta niệm Phật suốt cả ngày, ngày mai quên bẵng. Ngày mốt nhớ tới ta lại niệm bù, như thế là không được, sai rồi. Vì thế, người niệm Phật có định khóa và tán khóa. Định khóa là công khóa sớm tối, quyết định chẳng thể thiếu. Hễ thiếu thì gọi là thối chuyển. Do vậy, tôi khuyên mọi người công khóa sớm tối chớ nên ấn định quá nhiều. Ấn định quá nhiều sợ quý vị bận bịu công việc sẽ bỏ sót. Hễ bỏ sót thì công phu của quý vị bị gián đoạn, chẳng thể gọi là công phu. Vì thế, công khóa sớm tối của chúng ta càng ít càng hay, quý vị có thể gìn giữ suốt đời chẳng gián đoạn. Cổ đức dạy chúng ta pháp thập niệm đơn giản nhất. Suốt đời chẳng gián đoạn cũng phù hợp với ý nghĩa nhất hướng chuyên niệm, như trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Chúng ta chẳng vi phạm, phải tuân thủ kinh điển, y giáo phụng hành thì mới có thể thành công, chớ nên trái nghịch ý nghĩa kinh dạy. Trong tự viện đạo tràng, mọi người cùng nhau có thời gian làm việc và nghỉ ngơi nhất định. Khóa tụng dài một chút cũng chẳng sao. Chư vị tại gia học Phật, chuyện trong gia đình rất bận bịu, nếu khóa tụng rất dài, chẳng tránh khỏi bị gián đoạn. Hôm nay bận quá, không tụng khóa sớm được, ngày mai ta tụng bù. Tới ngày mai lại bận, thôi thì ta sẽ bù vào ngày mốt. Nếu cả ba ngày đều bận rộn, thôi luôn chẳng làm, bèn thoái chuyển, đâm ra chẳng bằng thập niệm. Thời gian thập niệm ngắn ngủi, thời gian 5 phút là đủ rồi. Tôi nghĩ bất luận là ai cũng đều có thể dành ra khoảng thời gian ấy. Buổi sáng sau khi rửa mặt, súc miệng, quý vị bèn tu pháp thập niệm. Buổi tối ngủ ít đi 5 phút, buổi sáng thức sớm 5 phút, làm được. Do vậy, cần phải có tâm thường hằng, phải có lòng kiên trì. Điều này vô cùng quan trọng. Trừ định khóa ra là tán khóa. Tán khóa là tùy lúc, tùy chỗ. Quý vị có thể nhắc nhở chính mình niệm A-di-đà Phật. Nói tóm lại một câu, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, hết thảy cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Bất luận trong hoàn cảnh vật chất hay trong hoàn cảnh nhân sự, từ đầu tới cuối, gìn giữ cái tâm thanh tịnh của chính mình. Tâm thanh tịnh là gì? A-di-đà Phật. Trong tâm quý vị có A-di-đà Phật, đó là tâm thanh tịnh. Đấy là chuyên tu. Cổ đại Đức Bảo cách tu này là giả người tu, giả người về. Do vậy, trong lúc chúng ta làm việc, cần phải suy nghĩ. Chúng ta buông Phật hiệu xuống, nghiêm túc làm công chuyện. Làm xong việc, lại tiếp tục niệm Phật. Niệm Phật quan trọng nhất là trong tâm có Phật. Miệng có niệm hay không chẳng sao hết, niệm trong tâm. Miệng niệm đã mệt, bèn có thể nghỉ. Nhưng trong tâm trở nên gián đoạn. Lại thưa cùng quý vị, chúng ta đọc kinh cũng là niệm Phật. Chúng ta đọc kinh Di Đà, Di Đà kinh sớ sao, Di Đà kinh yếu giải vẫn là niệm Phật, vì kinh toàn giảng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị niệm Tịnh Độ Tam Kinh hay niệm Tịnh Độ Ngũ Kinh, niệm Giảng Sanh Luận, thế đều là niệm Phật. Quý vị chớ nên niệm kinh khác. Quý vị nói tôi niệm kinh Hoa Nghiêm, niệm kinh Pháp Hoa, niệm kinh Kim Cang, đó chẳng phải là niệm Phật mà là xen tạp. Những kinh ấy chẳng giảng về A-di-đà Phật, chẳng nói tới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chứ vị phải hiểu rõ ràng điều này. Vì thế chúng ta miệng niệm, niệm mệt bèn đổi sang xem kinh. Xem kinh vẫn là niệm Phật, có thể điều hòa sinh lý, khiến chúng ta tu tập chẳng mệt mỏi, chẳng chán ngán. Phương pháp tùy thuộc bản thân chúng ta vận dụng sao cho thích đáng, thì niệm Phật mới có thể đạt đến pháp hỷ sung mãn. Hữu Di Lạc Từ Hạnh, Càng Đà Phạm Hạnh. Di Lạc Bồ Tát biểu thị Đại Từ Đại Bi. Càng Đà Ha Đề Bồ Tát biểu thị Trì Giới Thanh Tịnh. Quán Kim Dân, Từ Tâm Bất Sát, Cụ Chư Giới Hạnh Thị Giả. Di Lạc Bồ Tát tượng trưng cho từ tâm chẳng diệt. Càng Đà Ha Đề Bồ Tát tượng trưng giới hạnh trọn đủ. Trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Đức Phật dạy chúng ta ba thứ tịnh nghiệp. Những ý nghĩa được biểu thị bởi Bồ Tát đều ở trong đó. Loại tịnh nghiệp thứ nhất là từ tâm bực sạc, bồi dưỡng tâm từ bi. Loại tịnh nghiệp thứ hai là đầy đủ các giới. Loại tịnh nghiệp thứ ba là tin sâu nhân quả. Giang Thụ Bồ Tát biểu thị tín thành tịnh độ nhân. Trong kinh Đức Phật đã giảng ba thứ tịnh nghiệp này rất rõ ràng. Đấy là chánh nhân thành Phật của mười phương chư Phật. Tịnh độ nhân là chánh nhân của tịnh độ. Tắc liệt chư Bồ Tát phi vô nhân cố. Trong phần trước, kinh này kể tên bốn vị Bồ Tát, chẳng phải là tùy tiện nêu tên, mà là có nghĩa thu biểu thị pháp rất sâu trong ấy. Chúng ta xem đoạn cuối cùng là đoạn luận về xứng tánh. Xứng lý tắc tự tánh vô bất chiếu, thị văn thù trí nghĩa. Tự tánh vô bất dung, thị di lạc từ nghĩa. Tự tánh vô cùng vô tận, thị bất hưu tức, thường tinh tấn nghĩa, dư khả loại tri. Trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy ba chữ tự. Thế Tự Tại Vương Phật trả lời Tỳ Kheo Pháp Tạng vô cùng cao minh. Trong thiền tông gọi đó là thiền cơ. Phật Pháp phải cầu từ nơi đâu? Phải cầu từ tự tánh. Trong bản chú giải này, Liên Trì Đại Sư đã chú giải vô cùng hay. Trong mỗi đoạn đều có lời bàn xứng tánh. Tiêu quy tự tánh. Chúng ta thường nghe nói, xem kinh phải tiêu quy tự tánh, tu hành phải chuyển thức thành trí. Rốt cuộc phải như thế nào mới được coi là tiêu quy tự tánh? Mỗi đoạn xứng lý của Liên Trì Đại Sư chính là tiêu quy tự tánh. Như vậy thì mới có thể đạt được thụ dụng chân thật. Nói cách khác, mỗi đoạn ý là tâm đắc của Liên Trì Đại Sư khi đọc kinh Di Đà. Thật sự tâm đắc tức là điều Ngài đạt được. Vì thế hết thảy đều có thể quy vào chân như tự tánh. Tự tánh vô bậc chịu. Trong tự tánh có ý nghĩa tịch chịu. Tịch mà thường chịu, chịu mà thường tịch. Tự tánh mới là chính mình thật sự. Cái được gọi là diện một vốn có trước khi được cha mẹ sanh ra, trong thiền gia chính là tự tánh. Nói về điều này, chính quý vị phải ngộ. Khi Lục Tổ khai ngộ, Ngài đã ngộ gì? Ngộ tự tánh. Ngài nói, nào ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, chưa từng bị nhiễm dơ. Này chúng ta nói quý vị bị nhiễm dơ, trên thực tế chẳng phải là tự tánh của quý vị bị nhiễm dơ. Nếu tự tánh bị nhiễm dơ, làm sao có thể gọi là chân như tự tánh? Chẳng thể gọi là tự tánh. Tự tánh chẳng bị nhiễm dơ. Cái gì bị nhiễm dơ? Tám thức của quý vị bị nhiễm dơ. Tám thức bị nhiễm dơ như thế nào? Tám thức bị 51 tâm sở nhiễm dơ. Trọn chẳng phải là chân như bổn tánh của chúng ta bị nhiễm dơ. Chẳng hạn như mắt chúng ta nhìn thứ gì, chúng ta dí trong mắt như tự tánh. Chúng ta đeo kiện thì kiện giống như tạm thức. Trên mắt kiện dính rất nhiều bụi bặm, bôi rất nhiều màu, sẽ thấy chẳng rõ ràng. Mắt quý vị có bị nhiễm dơ hay không? Chẳng có. Vốn là mắt kiến bị nhiễm dơ. Trong Phật môn thường dạng nhiễm dơ theo ý nghĩa này, bổn tánh chẳng bị nhiễm dơ. Người giác ngộ biết chân tướng sự thật này, nào ngờ tự tánh vốn thanh tịnh. Quý vị thành Phật, tự tánh thanh tịnh như thế đó. Dẫu quý vị đọa trong tam ác đạo, tự tánh vẫn thanh tịnh dường ấy, chắc chắn chẳng bị nhiễm dơ bởi ngoại cảnh. Giống như chúng ta đeo đôi kiến ấy, mắt kiến lao rất sạch, mắt ta thanh tịnh. Mắt kiến của quý vị bị bôi màu lung tung, nhưng con mắt của ta vẫn thanh tịnh. Đạo lý